Thứ ba tuần thứ 16 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển. Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môsê tôi trung của người. Bây giờ ông Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng, tôi xin hát mừng Chúa đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, thi hành thánh ý Thiên Chúa. Có thể nói cuộc đời con người là một mầu nhiệm, vì chúng ta không luôn luôn hiểu rõ những gì chúng ta phải làm. Nhưng chúng ta vẫn thi hành những gì Thiên Chúa muốn, vì chúng ta tin tưởng vào sự thương yêu và uy quyền của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chỉ khi nhìn thấy kết quả sau này, chúng ta mới nhận ra sự quan trọng, sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc thi hành thánh ý Thiên Chúa, mặc dù chúng ta không luôn luôn hiểu rõ ràng. Trong bài đọc 1, con cái Israel dưới sự chỉ đạo của ông Môsê xuất hành khỏi Ai Cập mà không biết phải làm sao. Nhưng khi đã an toàn vượt qua biển đỏ, họ mới nhận ra uy quyền và sự thương yêu của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm theo thánh ý Thiên Chúa. Đó là điều kiện để trở thành phần tử trong đại gia đình của Thiên Chúa. Bài đọc 1. Israel nhìn thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Thứ nhất, cuộc vượt biển đỏ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa truyền cho ông Môi-se giơ tay trên mặt biển để khiến nước của biển đỏ rẽ ra làm hai, tạo thành một lối đi giữa biển cho dân Israel băng qua. Trình thuật kể, ông Môi-se giơ tay trên mặt biển. Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Thấy dân Israel đi giữa biển được, quân Ai Cập đuổi theo sau cũng tiến vào. Toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển đằng sau quân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ của chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel thôi, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Nhưng đã quá trễ để quay đầu trở lại. Khi dân Israel đã lên bờ bên kia hết, Đức Chúa phán với ông Môi-se, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môi-se giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Khi quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Thứ hai, dân Israel nhận ra và ngợi khen uy quyền của Đức Chúa. Ngày đó Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môi-se, tôi trung của người. Chiến thắng biển đỏ hoàn toàn là do uy quyền của Thiên Chúa. Như ông Môi-se đã báo trước cho dân Israel, họ không cần phải giao chiến. Họ chỉ cần đứng nhìn xem cánh tay uy hùng của Thiên Chúa sẽ nhận chìm quân đội của vua Pharaoh giữa lòng biển. Mỗi năm, dân tộc Israel nhớ lại cuộc xuất hành của mình ra khỏi Ai Cập và chiến thắng huy hoàng của Thiên Chúa trên biển đỏ, để nhắc nhở cho nhau biết tình thương và uy quyền của Thiên Chúa dành cho họ. Với chân không, đoàn di dân cả hàng triệu người, chưa kể súc vật, đã vượt qua biển đỏ ráo chân. Với tay không, họ đã chiến thắng vẻ vang trên quân đội hùng mạnh và tinh nhuệ của Ai Cập. Họ có thể làm được chuyện này vì bàn tay của Thiên Chúa ở với họ. Dân Israel muốn nhắc nhở cho nhau trong đêm này, đừng bao giờ quên tình thương và uy quyền của Thiên Chúa. Bài ca chiến thắng của nữ tiên tri Miriam. Bấy giờ ông Môi-se cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng, tôi xin hát mừng Đức Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Lời Việt mà các ca đoàn hát trong bài đáp ca của đêm phục sinh. Vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến mã với kỵ binh, người đã quăng chìm đáy biển. Phúc âm. Ai thi hành ý muốn của cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Thứ nhất, thi hành thánh ý Thiên Chúa là cách thức để gia nhập gia đình của Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-xu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Bất cứ ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Khi nói những lời này, Chúa Giêsu không có ý khinh thường mẹ Ngài hay mối liên hệ gia đình. Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh đến hai điểm. Thứ nhất, mọi người đều có thể trở thành phần tử của gia đình Thiên Chúa nếu họ nhận ra và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thứ hai, cách trở thành phần tử trong gia đình Thiên Chúa khác với cách của người đời. Theo cách của người đời, một người trở thành phần tử trong gia đình hoặc bằng cách sinh ra trong gia đình hoặc do gia trưởng trong gia đình nhận làm con nuôi. Xin coi Tin Mừng Gioan chương 1 câu 13. Theo cách của Thiên Chúa, một người trở thành con Thiên Chúa bằng cách làm theo thánh ý Thiên Chúa, hay nói một cách rõ nét hơn, bằng cách tin vào Đức Kitô là con Thiên Chúa. Gioan chương 1 câu 12. Thứ hai, Đức Mẹ là người thi hành thánh ý Thiên Chúa cách trọn vẹn. Giống như Chúa Giêsu, cả cuộc đời của Đức Mẹ là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta có thể chứng dẫn ba nét chính. Thứ nhất, trong biến cố truyền tin, khi sứ thần Gabriel hiện đến báo tin về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dù mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh, nhưng sau khi đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, mẹ đã khiêm nhường thưa với sứ thần lời xin vâng. Này, tôi là tôi tớ Chúa, xin làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Luca chương 1 câu 38. Thứ hai, tại tiệc cưới Cana, khi nhận ra sự lúng túng của đôi tân hôn vì hết rượu, mẹ đến kêu cầu với Chúa, họ hết rượu rồi. Mặc dù Chúa đã nói với mẹ, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến. Mẹ vẫn căn dặn gia nhân, người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Gioan chương 2 câu 4 đến câu 5. Thứ ba, khi tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, sau 3 ngày vất vả tìm thấy Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy giáo và đàm thoại với họ, mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Luca chương 2 câu 48 đến 51. Áp dụng trong cuộc sống. Trong cuộc đời, chúng ta không luôn sống theo sự hiểu biết, vì có những lúc chúng ta phải sống bằng đức tin qua việc làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta làm theo thánh ý Thiên Chúa vì chúng ta tin tưởng Ngài là Thiên Chúa có quyền trên mọi sự và thương yêu chúng ta hơn bất cứ ai trong cuộc đời này. Amen.